sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 89, thời khắc quyết định vận mệnh. Đỏ bừng như máu, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Mấy ngày sau, người Mạc thị gia tộc ngựa trùng trùng điệp điệp đi vào biên cảnh Liệt Phong Cốc và Tẩy Ngọc Thành. Đồng thời mang đến một đội xe to lớn. Cầm đầu chính là Tẩy Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn. Không phải nói, mỗi một cửa ra vào Liệt Phong Cốc đều bị liên quân chư hầu phong tỏa. Không phải nói không cho phép một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc sao? Xin nhớ, liên quân chư hầu này có gần một nửa là quân đội Mạc thị gia tộc. Trận chế tài này, thảm án Bạch Ngân này, cũng chính một tay Mạc thị gia tộc bày ra. Vân Trung Hạc hỏi, lương thực đâu? Ngôn Nhược Sơn nói, đều trên xe lớn, 100.000 thạch lương thực, dòng dã hơn ngàn xe. Ngôn Nhược Sơn nói, áo giáp và binh khí đâu? Vân Trung Hạc nói, đều ở đây, hắn chỉ vào đội xe Liệt Phong Cốc phía sau. 3.000 cộ áo giáp và binh khí, dòng dã chở trên 100 chiếc xe bò. Luận giá trị, khẳng định là 3.000 áo giáp binh khí vượt qua 100.000 thạch lương thực. Bây giờ một lượng bạc có thể mua 2 thạch lương thực. Cho nên 100.000 thạch lương thực này cũng chính là 50.000 lượng bạc. Mà 3.000 áo giáp binh khí, giá trị mấy chục vạn lượng bạc, mấu chốt đây mới thứ vật tư chiến lược, tốn nhiều bạc cũng mua không được. Vân Ngạo Thiên đại nhân, đây đều là lương cũ, đã bị hư khá nhiều. Một tên văn thư tiến lên báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giận dữ nói, Ngôn Nhược Sơn đại nhân, chúng ta đưa người áo giáp và vũ khí, đều mới tinh, đều là đồ rất tốt, các ngươi lại cho chúng ta lương cũ, lương hư, loại lương thực này ngay cả một vạn lượng cũng không đến. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, có lương thực ăn cũng không tệ rồi, còn chọn chọn lựa lựa, Liệt Phong Cốc các ngươi sắp bị chết đói rồi, còn quan trọng cái gì chứ? Lương cũ này, ăn hay không? Không cần, chúng ta liền kéo trở về. Song phương chúng ta ngừng giao dịch. Lúc này Liệt Phong Cốc xác thực có nguy cơ cạn lương thực. Lương tồn còn có thể kiên trì không đến 2 tháng. Ngôn Nhược Sơn nói, những lương thực này, Vân Ngạo Thiên đại nhân chướng mắt. Chúng ta kéo trở về đi. Nói xong, Ngôn Nhược Sơn định hạ lệnh đội vận lương trở về. Chậm, Vân Trung Hạc nghiến răng nghiến lợi nói. Những lương thực này chúng ta thu, bắt đầu giao đi, sau đó, quân đội Liệt Phong Cốc thống hận đến hốc mắt muốn nứt. Dùng 3.000 áo giáp vũ khí tinh nhuệ, trao đổi 100.000 thạch lương cũ không chịu nổi, không biết đã qua bao lâu, còn có cả sâu bọ trong đó, mà Vân Trung Hạc cắn răng chảy máu. Ngôn Nhược Sơn cười lạnh nói, sỉ nhục sao? Ta cũng cảm thấy sỉ nhục à, nhưng Vân Ngạo Thiên đại nhân ngươi yên tâm. Sỉ nhục còn tiếp tục phía sau, đợi đến 19 tháng 5, chính thức giao nhận ruộng muối Bạch Ngân và Lạc Diệp Lĩnh. Các ngươi sẽ biết cái gì là chân chính sỉ nhục, ai bảo tỉnh Trung Nguyệt vô năng chứ? Ai bảo tên quân sư phế vật ngươi vô năng hả? Mới khiến cho các ngươi gặp phải trận vô cùng nhục nhã này. Mới khiến các ngươi khom đầu quỳ gối trước mặt Mạc thị gia tộc chúng ta. Mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Ha ha ha, sau đó Mạc thị gia tộc chủ bộ Ngôn Nhược Sơn, cười lớn nghênh ngang rời đi. Khi nhóm áo giáp này xuất hiện tại phủ thành chủ Mạc thị, Tẩy Ngọc thành chủ Mạc dã phát ra tiếng cười vang đắc ý. Ha 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 ha. Ha 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 ha, 100.000 thạch lương cũ. Đổi lấy 3.000 áo giáp binh khí này, thiên hạ còn có chuyện mua bán lời hơn chúng ta sao? Ngày đó tỉnh Ách Diễu Võ Dương Oai, có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay không? Thật sự là một chủ vô năng, mệt chết tam quân, Mạc thành chủ nói, Mạc Thu, ngươi phải nhớ kỹ giáo huấn này, tỉnh Trung Nguyệt bị ngươi làm ra vết xe đổ đáng sợ nhất. Chính là sự bất lực của nàng mới khiến cho Liệt Phong Cốc có cái nhục ngày hôm nay. Tỉnh thị gia tộc xong rồi, thần tiên khó cứu, nữ tử đảm nhiệm chủ quân, chính là kết cục này. Mạc Thu nói, phải cẩn thận kiểm tra những áo giáp này, Vân Ngạo Thiên này hèn hạ ngoan độc, phải cẩn thận trong áo giáp này hạ độc. Mạc Dã thành chủ nói, đương nhiên phải kiểm tra rõ ràng, người đâu, kiểm tra toàn bộ nhóm áo giáp này. Vâng, một lát sau, tiến đến hơn 10 thuật sĩ giang hồ, mỗi người đều là cao thủ dùng độc. Bọn họ kiểm tra tỉ mỉ mỗi một bộ áo giáp, dùng ngân châm, dùng dung dịch, dùng tiểu động vật, thậm chí chính mình dùng đầu lưỡi liếm. Tóm lại mỗi một bộ áo giáp, mỗi một kiện vũ khí, mỗi một tấc đều không buông tha. Nhưng bọn họ kiểm tra ra mới có quỷ. Những phiến thiết giáp này trước đó Vân Trung Hạc đã đốt đỏ lên rồi dung nhập A Ân vào. Mà điểm nóng chảy arsen thấp hơn, chẳng những bám vào mặt ngoài thiết giáp, thậm chí còn xâm nhập vào trong thiết giáp. Loại ý tưởng hạ độc này hoàn toàn siêu việt thế giới này. Dù kiểm tra đến trên trời cũng kiểm tra không ra, nhưng chỉ cần lúc trời nóng, hết ngày dài lại đêm thâu mặc những áo giáp này, đâm rách làn da sẽ dung nhập vào huyết dịch, nhất định sẽ dẫn đến trúng độc, đến lúc đó khai chiến. Một kích thất bại, một tên thuật sĩ cao tuổi báo cáo, bẩm báo thành chủ, trên những áo giáp này xác thực bị động một chút tay chân. Bôi lên máu chó đen, máu đen nữ nhân, thậm chí còn có chất dịch thi thể hư thối, nhưng đều là dâu ria, chỉ cần dùng nước sôi thanh tẩy mấy lần, sau đó cẩn thận lau, lại phơi nắng mấy ngày, những áo giáp này sẽ trơn bóng như mới. Mạc Dã thành chủ cười to nói, chút tài mọn, dựa theo song phương ước định, tiếp theo Mạc thị gia tộc hẳn là trên đại hội chư hầu làm sáng tỏ chân tướng. Trả lại tỉnh thị gia tộc trong sạch, đồng thời giải trừ phong tỏa đối với tỉnh thị gia tộc. Chỉ có hoàn thành những chuyện này, tỉnh thị gia tộc mới có thể triệt để cắt nhường Lạc Diệp lĩnh. Đồng thời giao ruộng muối bạch ngân, bởi vì chỉ có tỉnh thị gia tộc rửa sạch hiềm nghi. Giải trừ chế tài, mới có thể cầm lại quyền sở hữu ruộng muối bạch ngân. Mới có quyền giao cho Mạc thị gia tộc thuê. Trên ý nghĩa, hiện tại ruộng muối bạch ngân còn trong tay chư hầu liên minh. Cho nên Mạc thị gia tộc muốn cầm lấy ruộng muối bạch ngân. Nhất định phải rửa sạch hiềm nghi tỉnh thị gia tộc, cái này rất có ý tứ. Phụ thân đại nhân, chúng ta đã được 3.000 áo giáp và vũ khí. Không bằng có chừng có mực. Mạc Thu nói, không nên rửa sạch tội danh cho liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc. Mặc cho bọn hắn sụp đổ hủy diệt. Mạc Dã thành chủ nói, nếu vậy, làm sao lấy được vĩnh viễn Lạc Diệp lĩnh? Làm sao đạt được ruộng muối bạch ngân? Bá nghiệp chúng ta cần nhất chính là bạc. Nếu như tùy ý để liệt phong cốc diệt vong, vậy chia của sẽ không có chuyện chúng ta. Tất cả mọi người cảm thấy chúng ta đạt được Lạc Diệp lĩnh đã đủ rồi. Chỉ có thể tiện nghi cho chư hầu khác. Mạc Thu nói, con cảm thấy chỉ cần chia để chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh. Đã hoàn thành mục tiêu chiến lược. Không cần ham hố, Mạc Dã thành chủ cả giận nói. Hoa mắt ù tai, ngươi biết tùy ý để tỉnh thị gia tộc diệt vong. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì không? Trên trận đại hội chia của này, chúng ta cũng không chiếm được cái gì cả, mà Thu Thủy Thành sẽ cắt nhường 3 lãnh địa liệt phong cốc. 4.000 cây số vuông, lập tức bành trướng ra, đến lúc đó, Thu Thủy Thành sẽ không cam tâm làm chó săn cho chúng ta. Ngược lại sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Không chỉ như đây, Đạm Đài gia tộc sẽ không ngồi nhìn tỉnh thị gia tộc diệt vong. Bọn hắn sẽ chọn lựa một tên phế vật làm chư hầu khôi lỗi liệt phong cốc. Sau đó lại lấy kỳ hạn thuê làm lý do, đòi chúng ta trả lại Lạc Diệp lĩnh. Như vậy Lạc Diệp lĩnh sẽ rơi vào tay Đạm Đài gia tộc. Điểm này, Mạc Dã thành chủ nói đến gốc rễ, Đạm Đài gia tộc hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện như vậy. Mạc Dã thành chủ tiếp tục nói, chỉ có cắt nhường vĩnh viễn, đồng thời triệt để giao tiếp. Lạc Diệp lĩnh mới xem như vĩnh viễn thuộc về Mạc thị gia tộc chúng ta. Ruộng muối bạch ngân hàng năm cấp 500.000 lượng bạc. Có thể làm cho chúng ta mở rộng bao nhiêu quân đội. Có lương thực, có quân đội, Mạc thị gia tộc chúng ta mới có thể ở trong kịch biến sau đó. Tranh thủ cơ nghiệp phú quý càng lớn. Ta biết, nếu chúng ta vì liệt phong cốc rửa sạch tội danh, giải trừ phong tỏa, sẽ đắc tội rất nhiều chư hầu. Thậm chí đắc tội Đạm Đài gia tộc, nhưng vậy thì thế nào? Có ích lợi thật lớn này, bỏ ra những đại giới này hoàn toàn đáng giá. Chẳng lẽ bọn hắn dám tiến đánh chúng ta sao? Dám chế tài chúng ta sao? Đừng quên, phía sau chúng ta là núi dựa lớn. Sau đó, Mạc Dã Thành chủ chém đinh chặt sắt nói. Quyết định như vậy đi. 19 tháng 5, vĩnh viễn giao nhận Lạc Diệp Lĩnh. Giao nhận ruộng muối Bạch Ngân. Trước đó làm mọi chuyện cần thiết cho thật tốt. Triệt để rửa sạch tội danh cho tỉnh thị gia tộc. Không được trì hoãn đến ngày 19 tháng 5 giao nhận. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại qua một đoạn thời gian. Mùng 5 tháng 5, lúc này, Đại Hạ Đế quốc phía Bắc còn mặc áo bông. Trung bộ Đại Doanh Đế quốc còn có chút mát mẻ. Nhưng vô chủ chi địa đã rất nóng bức. Vân Trung Hạc ở trong phòng. Hai tay để trần. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ tăng cao đến 30 mấy độ. Những ngày tiếp theo sẽ càng ngày càng nóng. Càng ngày càng nóng, đến lúc đó lân trắng sẽ thiêu đốt. Mật ước sẽ tự cháy tan thành mây khói. Có lẽ lúc này hết thảy đều đã phát sinh. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đối với Liệt Phong Cốc cũng cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc đoàn điều tra liên minh cho ra kết luận cuối cùng chuyện mối độc. Còn có thảm án Bạch Ngân. Có thể nói, hôm nay sẽ quyết định vận mệnh Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Trình độ nào đó, cũng sẽ quyết định vận mệnh Vân Trung Hạc thành hay bại. Cách thảm án Bạch Ngân đã qua nửa năm. Vì chấp hành 4 bước kế hoạch Vân Trung Hạc, nhất quán đến cường thế ương ngạnh, tỉnh Trung Nguyệt lựa chọn ẩn nhận yếu thế, bỏ ra thiên đại đại giới. Không nói đến Vân Trung Hạc kiếm lời 1.300.000 lượng bạc kia. Đơn thuần tỉnh Trung Nguyệt tổn thất bạc, vượt qua 100 vạn, tổn thất 3.000 áo giáp và vũ khí, tổn thất 10 mấy vạn con dân, mấu chốt nhất là danh dự tỉnh Trung Nguyệt ngã xuống hầm băng. Sĩ khí quân đội Liệt Phong Cốc bị đả kích cực lớn. Vì kế hoạch này, tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn được ăn cả ngã về không. Ngày hôm nay, chính là nghiệm chứng thành quả kế hoạch này. Mạc thị gia tộc có mắc lừa hay không? Có thể rửa sạch tội danh cho Liệt Phong Cốc hay không? Bọn họ có thể trợ giúp Vân Trung Hạc thêm một phần lực. Đẩy chính Mạc thị họ tới vực sâu. Liền nhìn hôm nay, lúc này Vân Trung Hạc đi theo tỉnh Trung Nguyệt. Cũng tới Đại Tây Thành, sắp có mặt liên minh chư hầu. Đại Tây Thành, xem như một thành thị trung lập tại vô chủ chi địa. Không thuộc về bất luận chư hầu nào. Đây cũng là một trong những thành thị phồn hoa nhất vô chủ chi địa. Nhất là sau khi Liệt Phong Thành triệt để tàn lụi, nơi này càng thêm phồn hoa. Đại Tây Thành có 4 tổ chức hạch tâm. Đại Tây Thư Viện, Đại Tây Võ Đạo Viện. Bất kỳ con cái chư hầu nào đều tới đây đi học. Liên minh thương hội, tên như ý nghĩa chính là chuyên môn làm ăn, cũng trưởng quản toàn bộ mậu dịch vãng lai Đại Tây Thành. Đại hội liên minh chư hầu, mặt ngoài là cơ cấu quyền lực cao nhất liên minh chư hầu. Chủ quân, Vân Trung Hạc tiến vào phòng tỉnh Trung Nguyệt, lúc này nàng mặc váy dài mỏng manh, đứng ở cửa sổ, dáng người nhìn càng ngạo nhân. Dáng người giống tỉnh Trung Nguyệt rất ít gặp, thon dài uyển chuyển, thậm chí hơi gầy, nhưng đường cong trước sau lại chập trùng kinh người. Còn có gò má của nàng, đẹp đẽ diễm lệ cực kỳ, mũi ngọc cao thẳng thon dài tinh xảo, bờ môi đỏ bừng như máu, phác họa ra bức tranh xinh đẹp nhất. Đi vào thế giới này cũng gần 1 năm, Vân Trung Hạc còn chưa nhìn thấy một nữ nhân nào mỹ mạo như tỉnh Trung Nguyệt. Chủ quân, ngài không cảm thấy tướng mạo ngài quá mức hoàn mỹ sao? Không có chút tì vết nào sao? Vân Trung Hạc nói, nếu không phải thế giới này không có chỉnh dung thuật, Vân Trung Hạc cũng hoài nghi tỉnh Trung Nguyệt đã bị Thượng Đế tu chỉnh qua. Ngươi thích không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta mê luyến. Sau đó, Vân Trung Hạc đi đến bên cạnh đứng sóng vai với tỉnh Trung Nguyệt. Tướng mạo và tính cách ta hoàn toàn không xứng đôi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên cưới ta, chưa hẳn hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, không sao, con người của ta có thể công có thể thụ, có thể trên có thể dưới. Nhưng nói thật, Vân Trung Hạc cũng cảm thấy kỳ quái. Tính cách tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn tương phản với tướng mạo. Tướng mạo nàng diễm lệ đẹp đẽ cực kỳ, hoàn toàn là hồng nhan họa thủy, nữ nhân vị 120. Nhưng tính cách của nàng lại cường thế lãnh khốc như vậy, hoàn toàn không giống nữ nhân. Chủ quân, ngài đang nhìn cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, nơi đó là Đại Tây Thư Viện. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta và tỉnh Vô Biên lúc còn rất nhỏ, đều tới đây đi học. Vân Trung Hạc nói, ta nghe Tả Ngạn quân sư nói, ngài lúc nhỏ đã rời phụ mẫu đến Đại Tây Thư Viện. Hơi lớn một chút, liền đi hải ngoại xa xôi Bạch Vân Thành tập võ. Từ nhỏ đã rất độc lập, tỉnh Trung Nguyệt vươn ngọc thủ, để ánh mặt trời chiếu xạ lên đôi tay. Nửa năm qua thỏa hiệp và ẩn nhẫn, để thanh danh của nàng té ngã đáy cốc. Điều này khiến nội tâm nàng tràn đầy phẫn nộ và sát khí. Cho nên nàng khát vọng chiến đấu, rút kiếm giết sạch hết thảy địch nhân. Chủ quân, nếu như hôm nay liên minh chư hầu không ra được kết quả chúng ta mong muốn, liền mang ý nghĩa kế hoạch của ta thất bại. Vân Trung Hạc nói, ngài sẽ xử phạt ta thế nào? Tại sao phải xử phạt ngươi? Toàn bộ quá trình ngươi không có lầm lỗi. Mặc dù mưu đồ là ngươi, nhưng người quyết định thi hành lại là ta. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hôm nay nếu như bại, vậy ta liền mang theo các ngươi giết ra ngoài. Lời như vậy, từ trong cái miệng nhỏ nhắn diễm lệ như thế nói ra. Thật sự là phóng khoáng. Vân Trung Hạc cười nói, yên tâm đi, hôm nay nhất định thành công. Chúng ta nhìn xem Mạc thị gia tộc từng bước một đi xuống vực sâu. Chẳng phải sung sướng sao? Rửa mắt đợi thôi, tỉnh Trung Nguyệt nói, đi thôi, đi chư hầu liên minh tiếp nhận phán quyết cuối cùng. Sau đó, nàng muốn lấy ra áo choàng màu bạc đeo lên. Kết quả Vân Trung Hạc đi qua lấy áo choàng, tự mình mang cho tỉnh Trung Nguyệt. Lần này, khoảng cách hai người khá gần, hô hấp có thể nghe được. Mà Vân Trung Hạc đặc biệt cẩn thận, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt quá hung ác, không cẩn thận sẽ ăn đòn. Còn mãnh liệt nhịn xuống xúc động muốn hôn, bởi vì bờ môi tỉnh Trung Nguyệt thật sự quá diễm lệ. Như muốn rỉ máu vậy. Không khí này, có chút mơ mộng à, một lát sau. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ mang theo Vân Trung Hạc và Tả Ngạn tiến vào đại đường liên minh chư hầu. Chờ đợi phán quyết vận mệnh, nghênh đón một trận thắng lợi đến. Cách chương.